Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 23 tháng 10 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giới lập pháp Mỹ yêu cầu rút lại hoặc hoãn việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ sắp sửa đi Việt Nam. Đây là một cái lúc mà rất quan trọng để mà đưa ra cái thông điệp vừa rồi từ phía bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Tổ chức Y tế Thế giới loan báo sẽ có vaccine chống Ebola trước tháng 6 năm 2015. Người Kurd ở Syria và lực lượng Syria tự do hiệp lực để bảo vệ Kobani. Lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Hồng Kông dự định tổ chức trưng cầu dân ý.
Tình hình dịch bệnh Ebola và diễn biến cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông là những tin quốc tế nổi bật khác. Mời các bạn chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với các bạn trong bản tin quốc tế chi tiết.
Tổ chức Y tế Thế giới nói cơ quan này dự tính sẽ có trong tay hàng trăm ngàn liều lượng vaccine chống Ebola trước tháng 6 năm 2015. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Sáu, bà Mary Paul Kearney thuộc Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng hai loại vaccine có triển vọng nhất đã được thử nghiệm lâm sàng. Còn 5 loại vaccine đang trong phòng thử nghiệm đang được phát triển thêm để được thử nghiệm lâm sàng trong năm tới. Bà Kearney nói rằng các nước viện trợ đã cam kết sẽ tài trợ cho cuộc nghiên cứu này. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Kearney nói rằng có tin tưởng rộng rãi rằng tiền bạc không phải là một vấn đề trong tiến trình phát triển một vaccine chống Ebola. Hôm thứ Năm, một bác sĩ vừa chữa trị cho các nạn nhân Ebola tại Guinea đã trở thành người đầu tiên tại thành phố New York của Mỹ bị chẩn đoán là nhiễm virus Ebola. Thị trưởng New York Bill de Blasio xác nhận trường hợp này vào chiều tối hôm qua, nói rằng bác sĩ Craig Spencer đã được cách ly và trấn an công chúng rằng không có lý do gì để họ lo lắng.
Ebola is an extremely hard disease to contract. It is transmitted only through contact.
Thị trưởng New York nói, Ebola là một bệnh rất khó lây. Bệnh chỉ truyền qua tiếp xúc với máu của người bị nhiễm bệnh hoặc các dịch khác trong cơ thể, chứ không truyền qua những tiếp xúc thông thường. Thế cho nên, theo ông, bất cứ cư dân New York nào không tiếp xúc với chất dịch của cơ thể người bị nhiễm, hoàn toàn không gặp nguy cơ bị nhiễm bệnh. Hôm thứ Năm, bác sĩ Craig Spencer thông báo cho Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, một tổ chức thiện nguyện nơi ông làm việc, rằng ông bị sốt nặng và cảm thấy buồn nôn, là hai triệu chứng của bệnh Ebola. Các giới chức đang truy bất cứ ai có thể đã tiếp xúc với bác sĩ Spencer. Ông là người thứ tư được chẩn đoán nhiễm Ebola trên đất Mỹ, và là người đầu tiên tại thành phố New York. Trước đó, hôm thứ Năm, Mali, một nước ở Tây Phi, báo cáo ca Ebola đầu tiên tại nước này trong một trường hợp mà nhiều người cảnh báo có thể là một bước lùi đáng kể trong các nỗ lực của châu Phi nhằm kiểm hãm bệnh Ebola. Bộ trưởng Y tế Mali, Ousmane Khon, cho biết bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi đã được đưa đến một bệnh viện ở Mali từ nước láng giềng Guinea. Bộ trưởng Khon nói ông có thể cho biết bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi đi cùng với bà ngoại. Ông nói có thể hai bà cháu đã tới Mali vào lúc chưa phát hiện ra được các triệu chứng và bệnh chỉ phát ra sau đó. Bộ trưởng Y tế của Mali cho biết tình trạng sức khỏe của bé gái đã khá hơn nhờ được điều trị nhanh chóng tại thị trấn Case ở Tây Mali. Vụ bột phát dịch Ebola tập trung tại ba quốc gia ở Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Gần 4.900 người đã thiệt mạng, hầu hết tất cả đều ở Tây Phi. Cho tới nay, chỉ có vài trường hợp lây nhiễm lẻ tẻ được báo cáo tại châu Âu và tại Hoa Kỳ. Tuy vậy, các giới chức y tế của chính phủ Mỹ yêu cầu du khách đến từ Guinea, Liberia và Sierra Leone phải theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, và báo cáo hàng ngày với các cơ sở y tế địa phương.
Cũng tin về Ebola, các số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy dịch bệnh Ebola đã gây hại cho gần 5.000 sinh mạng, đa số ở Tây Phi. Nhưng theo thông tín viên VOA Karen Pearson, con số đó cao gấp 18 lần chỉ riêng tại một quận hạt của Liberia trong vòng 2 tháng. Mời các bạn nghe bản tin chi tiết sau đây. Trong số 3 quốc gia ở Tây Phi bị virus Ebola hoành hành, Liberia bị tác động nặng nhất. Tại Monrovia, tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao theo Tổ chức Y tế Thế giới. WHO đã đưa ra nhiều lời kêu gọi sự trợ giúp của các quốc gia phát triển. Một số trợ giúp đã đến nơi, một số trung tâm điều trị đã được xây dựng. Nhưng một cuộc khảo cứu mới của trường đại học Yale cho thấy rằng, cho dù tất cả sự trợ giúp đã cam kết được thông suốt, cũng vẫn chưa đủ để kiềm chế dịch bệnh ở quận Monserrado của Liberia, nơi 1/4 dân chúng Liberia sinh sống và bao gồm cả Monrovia. Cuộc khảo cứu cho thấy rằng nếu không có những nỗ lực lớn hơn 170.000 người sẽ nhiễm Ebola và trong số đó có hơn 90.000 người sẽ chết vào giữa tháng 12 chỉ riêng trong một khu vực này. Bác sĩ David Fishman thuộc trường Đại học Toronto duyệt lại khảo cứu được đăng trên tạp chí The Lancet về các bệnh lây nhiễm.
Lý do tôi nghĩ đây là một bài báo quan trọng là bài viết nêu ra một cách rất thông minh. Điểm là trong khi ta chờ đợi hành động về Ebola, bởi vì đây là một cơn dịch bệnh phát triển hết sức mau chóng. Điều đó có nghĩa là không những chúng ta có thêm các ca bệnh mới, mà mỗi tuần qua đi lại có thêm những ca bệnh mới với cấp số nhân.
Các dự báo nêu bật cửa sổ cơ hội đang đóng lại rất nhanh đối với việc kiểm soát vụ bột phát, theo tác giả chính của cuộc khảo cứu Yale. Nói cách khác, bác sĩ Fishman so sánh sự phát triển của dịch bệnh với một cuộc đầu tư.
Imagine putting your money away. In some investment, it gives you a 50% return.
Tưởng tượng bỏ tiền vào một cuộc đầu tư mà cứ 2 tuần là số tiền tăng lên 50%. Thật là tuyệt diệu. Điều chúng ta có với Ebola là một dịch bệnh phát triển giống như thế.
Bài báo trên tạp chí Lancet nói nếu các biện pháp khống chế dịch bệnh được tăng cường vào tháng 11 và có thêm được 4.800 giường bệnh và việc phát hiện các ca bệnh mới được đẩy nhanh, cùng với các dụng cụ bảo hộ được cung cấp để chăm sóc ở nhà, gần 100.000 người sẽ tránh được việc lây nhiễm Ebola ở quận Monserrado của Liberia. Còn đối với toàn bộ khu vực Tây Phi bị tác động của Ebola, thì các dự kiến riêng của bác sĩ Fishman cho thấy tổng cộng 700.000 người sẽ bị nhiễm bệnh vào lúc dịch bệnh được đặt trong vòng kiểm soát. Và trong số đó, từ 60 đến 70% sẽ chết. Đó là một dự kiến u ám nếu các nước không đáp ứng nhanh chóng hơn để kiềm chế loại virus này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Trong một tin hàng đầu khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người Kurd ở Syria và các chiến binh thuộc lực lượng Syria tự do đã hiệp lực để bảo vệ thị trấn Kobani trước sự tấn công của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các lực lượng dân quân người Kurd đang lập kế hoạch để làm cách nào nhóm nổi dậy có lập trường ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn sẽ tiếp nhận 1.300 chiến binh Kurd đến từ biên giới phía Bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiến binh người Kurd đang chiến đấu sang tháng thứ nhì để duy trì quyền kiểm soát thị trấn Kobani, còn được gọi là Ain al-Arab. Ankara đã bị lôi kéo vào các nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm cực đoan này phát động một cuộc tấn công nhắm vào một địa điểm chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ có vài km hồi tháng 9. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra hành động quân sự nào và không tham gia các cuộc không kích tấn công chống nhà nước Hồi giáo tại nhiều nơi do Hoa Kỳ lãnh đạo. Các giới chức Pháp nói rằng cuộc không kích do nước này thực hiện đã phá hủy một kho vũ khí của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Hoa Kỳ cùng với các nước đối tác châu Âu và Ả Rập đang tiến hành các cuộc không kích hàng ngày tại Iraq và Syria để giúp lực lượng trên bộ tại địa phương đẩy lùi quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm, quân đội Mỹ cho biết là phải nhiều tháng nữa quân đội Iraq mới có thể phát động một cuộc tấn công lớn để chiếm lại vùng lãnh thổ đã bị mất vào tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Một người mẹ của một người đàn ông mà cảnh sát Canada nói đã giết một quân nhân ở Ottawa hôm thứ Tư trước khi nổ súng vào các hành lang của Quốc hội Canada nói bà không thể giải thích những gì mà đứa con trai của bà đã làm. Theo tin được biết thì hai mẹ con có xích mích và không chung sống với nhau. Bà Susan Bibo nói với hãng tin AP rằng một phần nào bà cảm thấy muốn ghét bỏ con trai của bà là Michael Zehaf Bibo, năm nay 32 tuổi. Nhà chức trách xác định được người đàn ông này sinh quán ở thành phố Montreal là tay súng duy nhất đã thực hiện vụ nổ súng bừa bãi ở thủ đô của Canada trước khi bị một nhân viên an ninh bắn chết. Trong một email, bà Susan Bibo nói, tôi rất giận đứa con trai của tôi. Cảnh sát Hoàng gia Canada hôm thứ Năm cho biết rằng Zehaf Bibo đã đến Ottawa từ Vancouver hồi đầu tháng này để dàn xếp một vấn đề có liên quan tới sổ hộ chiếu. Cảnh sát cho biết là ông ta muốn sang Syria và có thể có những quan điểm cực đoan. Sau khi bắn chết một quân nhân thuộc lực lượng dự bị tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở trung tâm Ottawa, thủ đô của Canada, một băng video giám sát do cảnh sát phổ biến hôm qua cho thấy là tay súng này đang đậu xe ở một bãi đậu xe ở phía trước Quốc hội Canada. Mặc y phục màu đen, người đàn ông chạy nhanh từ chiếc xe về hướng tòa nhà với một vũ khí trong tay. Những người đứng hai bên đường đã giạt ra để tránh ông. Một nhân viên an ninh bên trong Quốc hội Canada đã bắn chết Zehaf Bibo giữa lúc các nhà lập pháp trốn trong các văn phòng và Thủ tướng Stephen Harper của Canada được rời đến một nơi an toàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên trang web. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Giới lập pháp Mỹ yêu cầu rút hoặc hoãn việc dỡ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam. Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu rút hoặc hoãn việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam vì thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Thư đề ngày 23 tháng 10 của 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, John Cornyn, John Boozman và David Vitter khẩn thiết kêu gọi chính quyền của ông Obama cân nhắc và bảo đảm rằng việc Mỹ nới lỏng một phần lệnh cấm vận phải gắn liền với các tiến bộ cụ thể về nhân quyền và cải tổ chính trị ở Việt Nam. Tác giả kiến nghị thư nói họ ủng hộ Hoa Kỳ giúp các đối tác và đồng minh giải quyết những lo ngại về các tuyên bố chủ quyền lấn lướt của Trung Quốc ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng sự hợp tác an ninh với một nước có thành tích nhân quyền tệ hại, dai dẳng như Việt Nam nên được căn cứ vào những tiến bộ trong việc tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân. Các nhà lập pháp trong Thượng viện Mỹ nhấn mạnh, dù Việt Nam có biểu hiện một ít cải thiện trong vài lĩnh vực giới hạn kể từ khi Quốc hội Mỹ bình thường hóa quan hệ mậu dịch với Hà Nội năm 2006, nhưng chưa thực hiện lời hứa lúc đó rằng quan hệ kinh tế mở rộng hơn sẽ dẫn tới cởi mở chính trị hơn ở Việt Nam. Những người đồng ký tên trong thư nhắc nhở rằng quốc gia độc tài, độc đảng Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do lập hội, tự do quan điểm, tự do báo chí và tự do Internet, giữa lúc nạn tra tấn bạo hành của lực lượng công quyền ngày càng leo thang. Thư nói, trong khi Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ với Việt Nam từ năm 2011 tới năm 2013, thì số người bị bắt giam vì các hoạt động ôn hòa ở Việt Nam lại càng cao, số tù nhân không ngừng gia tăng và số lượng được thả không theo kịp con số mới bị bắt. Thư nêu rõ, đa số các vụ phóng thích tù nhân lương tâm trong năm nay đều được thực hiện dựa trên điều kiện thỏa thuận với Mỹ, và hầu như tất cả những người được thả đều trong tình trạng sức khỏe suy kém. Giữa lúc, hơn 150 người khác bị phạt tù vì hành xử quyền tự do ngôn luận trong những năm gần đây, vẫn còn bị giam cầm. kể cả trường hợp của luật sư nhân quyền nổi tiếng Lê Quốc Quân, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, linh mục Nguyễn Văn Lý và blogger Tạ Phong Tần. Với những lý do và dẫn chứng cụ thể trình bày trong thư, bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa ký đơn kêu gọi Tổng thống Mỹ xem lại hoặc trì hoãn việc chuyển giao bất kỳ dịch vụ và thiết bị an ninh nào cho Việt Nam, cho tới khi nào mà Hà Nội cải thiện đáng kể các chính sách vi phạm nhân quyền. Thư được gửi đi giữa lúc trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski và đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đang thăm và làm việc tại Việt Nam trước chuyến công du dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tới Hà Nội vào tháng sau. Một trong những nhà hoạt động hàng đầu thúc đẩy nhân quyền Việt Nam tại hải ngoại nhận định văn thư này có tác dụng quan trọng giữa bối cảnh Việt Mỹ đang tìm cách thắt chặt quan hệ thương mại quân sự, đặc biệt tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phát ngôn nhân của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, gần đây mở ra nhiều cuộc vận động lớn về nhân quyền Việt Nam nhắm vào chính giới Hoa Kỳ, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ sắp sửa đi Việt Nam, và cái điều này nó sẽ yểm trợ cho cái tiếng nói của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ để mà nối kết giữa vấn đề quốc phòng và vấn đề nhân quyền, cho Việt Nam cái thông điệp rằng cải nhượng bộ về nhân quyền khi mà muốn nới rộng các quan hệ với Hoa Kỳ về mọi mặt, kể cả trong vấn đề quốc phòng, an ninh và mậu dịch. Đây là một cái lúc mà rất quan trọng để mà đưa ra cái thông điệp vừa rồi từ phía bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Cái thể thức của thượng viện nó cho phép dù rằng chỉ một thượng nghị sĩ thôi nhưng mà có thể cản chặn được những cái đạo luật. Thành ra luôn luôn là bên hành pháp họ rất quan tâm đến tiếng nói của các thượng nghị sĩ, dù chỉ một người.
Thư của bốn thượng nghị sĩ gửi Tổng thống Obama nói nỗ lực giúp Việt Nam cải thiện khả năng quốc phòng hàng hải sẽ bền vững nếu kèm theo chứng tỏ tôn trọng nhân quyền từ phía Hà Nội, mà thể hiện cụ thể nhất là phóng thích vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm, hủy bỏ các điều luật hình sự hóa những tiếng nói bất đồng chính kiến ôn hòa và trả lại tài sản tước đoạt của các giáo hội và cộng đồng tôn giáo. Nếu đảng Cộng hòa chiếm được đa số ở Thượng viện sau cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 tới đây, thì Thượng nghị sĩ Rubio ký tên trong thư có thể trở thành chủ tịch tùy ủy ban Á Châu-Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ. Trong ba người ký tên còn lại, Thượng nghị sĩ Cornyn là tác giả dự luật chế tài những người vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và Thượng nghị sĩ Bushman là người đưa dự luật nhân quyền Việt Nam vào Thượng viện đầu năm nay. Cùng ngày 23 tháng 10, 8 dân biểu ở Hạ viện đã gửi thư cho đại diện thương mại Mỹ Michael Froman thúc giục áp lực Việt Nam thể hiện tiến bộ cụ thể về nhân quyền trước khi có thể gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hai bên Việt-Mỹ mong muốn có thể đúc kết thỏa thuận TPP trước cuối năm nay, nhưng nhà hoạt động Nguyễn Đình Thắng cho rằng có rất ít hy vọng đạt được điều đó. Và thời gian kéo dài cuộc thương thảo vẫn theo lời tiến sĩ Thắng là cơ hội giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhân quyền cho Việt Nam. Hà Nội trước nay một mực khẳng định luôn tôn trọng và thăng tiến các quyền căn bản của công dân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc trở lại Việt Nam. Trung Quốc hôm nay loan báo nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh sẽ sang thăm Việt Nam vào tuần tới, sau 5 tháng kể từ chuyến đi lần trước trong lúc nổ ra căng thẳng giàn khoan Hải Dương 981. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì sẽ có mặt tại Việt Nam đầu tuần sau để thảo luận về hợp tác song phương Việt-Trung, nhưng không nêu rõ chi tiết. Reuters hôm nay dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả tranh chấp hiện tại giữa đôi bên là khó khăn tạm thời, đã được giải tỏa hợp lý. Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc tin rằng duy trì sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ song phương phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Tháng 6 vừa qua, ông Dương Khiết Trì đã đến Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Chuyến đi của ông lần này diễn ra không bao lâu sau khi lãnh đạo đôi bên nhất trí giải quyết và kiểm soát tranh chấp lãnh hải một cách thỏa đáng và sau chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc từ ngày 16 tới ngày 18 tháng này. Mới hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng kiên quyết phản đối hành động thay đổi hiện trạng ở Biển Đông trước việc Trung Quốc đang xây sân bay trên đảo Chữ Thập và mở rộng bãi đá Chữ Thập thành đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng nói mọi hoạt động của các bên tại khu vực này không có sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. trả lời câu hỏi của báo giới rằng Trung Quốc có đáp yêu cầu của Việt Nam về việc giữ nguyên hiện trạng trong chuyến thăm của phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam mới đây hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm 20 tháng 10 nói, hứa thì bạn không hứa, nhưng nói chung hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC, nghĩa là không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp. Ngoài đảo Chữ Thập, Trung Quốc thời gian gần đây cũng tiến hành các hoạt động xây dựng ở bãi đá Gạc Ma, Châu Viên, Kenan, Gaven thuộc quần đảo Trường Sa trong nỗ lực bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam nói có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn vẹn Biển Đông với bản đồ đường lưỡi bò gây tranh cãi.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Hồng Kông, hai địa điểm biểu tình bị các nhà hoạt động đòi dân chủ chiếm đóng nằm trong quận tài chính và một khu vực bán lẻ sang trọng mới đây đã tương đối yên tĩnh. Nhưng địa điểm thứ ba trong khu lao động Mong Cóc tiếp tục gây tranh cãi. Thông tín viên VOA Bryden Breton ghi nhận lý do vì sao các nhà hoạt động cho rằng nắm vững khu Mong Cóc là thiết yếu cho thành công của phong trào, bất chấp những vụ đối đầu với cư dân đang tức giận và với các nhóm chống biểu tình và cảnh sát. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tại Mong Cóc, thường diễn ra những vụ bàn luận sôi nổi giữa những người hoạt động đòi dân chủ và cư dân địa phương. Sinh viên học sinh đang biểu tình đòi quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra hành chánh trưởng quan mà không cần được sự chấp thuận trước của Bắc Kinh về các ứng cử viên hội đủ điều kiện. Một phụ nữ cho biết bà ủng hộ mục tiêu của người biểu tình nhưng không hài lòng về việc họ chiếm đóng một nơi mà nhiều người lao động sinh sống và mua bán. Địa điểm biểu tình bị chiếm đóng trong khu vực phần lớn là người Hoa vẫn còn phải đối mặt với sự chống đối gay gắt hơn so với các địa điểm ở những khu vực khá giả hơn. Các lều trại của giới hoạt động nằm trên cùng con đường với người mua bán và người ra vào thành phố. Thường xảy ra những vụ đối đầu hoặc với cư dân giận dữ, hoặc với các nhóm đối lập muốn mở đường cho xe cộ giao thông trở lại. Cảnh sát đã tìm cách dẹp địa điểm này, nhưng người biểu tình sau đó lại quay trở về. Bất chấp sự chống đối mạnh ở đây, những người hoạt động chủ yếu là sinh viên học sinh trẻ tuổi lập luận rằng nếu các cuộc biểu tình muốn thành công thì họ phải giữ vững được Mong Cóc. Anh Alfred Wong nói, trấn giữ được cả ba địa điểm biểu tình mang tính quan trọng chiến lược.
Cảnh sát không thể tập trung ở một trong ba địa điểm này. Vì thế, nếu Mong Cóc bị cảnh sát phá vỡ, thì hai địa điểm kia sẽ trở nên suy yếu hơn.
Anh Joshua Lam nói, Mong Cóc, phong trào đòi dân chủ có thể mở rộng hậu thuẫn bằng cách tiếp xúc với những người thuộc giới lao động và du khách từ Hoa Lục.
Tôi đang cố gắng làm việc này. Tôi cần phải nói những sự việc thật với tất cả mọi người ở các nước khác, sống ở đây, ngay cả ở những nơi khác. Tôi cần phải nói với họ những thực tế thật sự đối với tất cả mọi người.
Và anh Kyle Lam nói, sự chống đối liên tục ở Mong Cóc đã thu hút người biểu tình vốn sẵn lòng kháng cự hơn so với những người ở địa điểm Admiralty, đã để cho cảnh sát chiếm lại một con đường chính.
Người biểu tình ở khu Admiralty chỉ giật lùi và giật lùi và để mất đi con đường Longwood. Nhưng ở đây, tại Mong Cóc, nơi chúng tôi đang ở, chúng tôi muốn duy trì khu vực chiếm đóng này.
Giới hoạt động cũng nói, những vụ đối đầu ở Mong Cóc này duy trì được cuộc tranh đấu của họ trong tin tức và tiếp tục làm áp lực với chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc để giải quyết vụ khủng hoảng này một cách êm thấm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet. Các lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Hồng Kông dự định tổ chức một cuộc biểu quyết để đo lường sự hỗ trợ cho các đề xuất cải cách của chính quyền Hồng Kông tại các cuộc thảo luận với sinh viên hồi đầu tuần này. Một liên minh các nhóm biểu tình cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật tại địa điểm ở trung tâm thành phố, nơi các cuộc biểu tình phản đối đang bước sang tuần lễ thứ năm. Sau cuộc thương thuyết mang tính bước ngoặt hôm thứ Ba, chính quyền Hồng Kông đề nghị gửi một thư tới chính phủ trung ương ở Trung Quốc để truyền đạt sự bất bình của những người biểu tình đối với quyết định của Bắc Kinh đòi phê duyệt các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông vào năm 2017. Chính phủ cũng đề nghị mở đối thoại thường xuyên với những người biểu tình về các cải cách dân chủ, với điều kiện là họ phải chấm dứt các cuộc biểu tình đã phong tỏa nhiều đường phố đông đúc xe cộ của Hồng Kông. Các lãnh đạo biểu tình chủ yếu đã bác bỏ đề nghị ấy, họ cho là chưa đủ. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý là rất quan trọng để có thể chứng minh tốt hơn sự hậu thuẫn của công chúng. Hàng chục ngàn người đã cắm trại tại một số đại địa điểm biểu tình từ cuối tháng 9 để đòi trưởng quan hành chính thân Bắc Kinh là ông Lương Chấn Anh phải từ chức và yêu cầu Bắc Kinh cho phép phổ thông đầu phiếu. Hồng Kông và chính phủ tại Hoa Lục nói rằng các cuộc biểu tình đó là bất hợp pháp và cho rằng những người biểu tình không phản ánh nguyện vọng của tập thể cư dân Hồng Kông. Hôm qua, những người biểu tình đã nhận được sự ủng hộ tinh thần của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi cơ quan này kêu gọi Trung Quốc hãy bảo đảm phổ thông đầu phiếu, trong đó phải bảo đảm quyền ra ứng cử.
Tiếp theo tin về Trung Quốc, Trung Quốc và 21 nước khác đã đồng ý khởi sự một ngân hàng phát triển quốc tế để tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở trên toàn châu Á. Tuy nhiên, đề nghị này đã khơi ra sự chỉ trích của Hoa Kỳ và ba nước được mời đã không tham gia việc khai trương ngân hàng ngày hôm nay. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật do Minh Vượng trình bày.
Trung Quốc và các nước khác đã khai trương cái được gọi là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu, tức AIIB. Các nước thành viên gồm Myanmar, Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines. Trong số các quốc gia Nam Á, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal đã đăng ký. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết các vị Bộ trưởng Tài chính hội viên đang trông đợi xem AIIB có thể cải thiện nước mình như thế nào. Chủ tịch Tập Cận Bình đã họp với các thành viên của 21 nước khác và cho biết tất cả đều bày tỏ ý muốn theo đuổi công cuộc phát triển chung. Ông Tập tuyên bố AIIB sẽ thúc đẩy phát triển khu vực và sẽ cởi mở và đón nhận tất cả các nước. Tuy nhiên, ba nước đã bỏ qua dịp khai trương ngân hàng. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, không có mặt. Australia và Nam Triều Tiên cũng thế. Mặc dầu Nam Triều Tiên nói sẽ không có lý do không gia nhập ngân hàng nếu một số điều kiện được đáp ứng. Đề nghị thành lập ngân hàng phát triển đã vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nữ phát ngôn viên Jen Psaki từng tuyên bố Ngoại trưởng John Kerry đã khẳng định rõ trực tiếp với phía Trung Quốc rằng Washington hoan nghênh khái niệm về một ngân hàng hạ tầng cơ sở cho châu Á, nhưng cực lực kêu gọi ngân hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị và minh bạch. Bà nói Hoa Kỳ có những mối quan ngại về bản chất mơ hồ của đề nghị AIIB như hiện nay. Washington cũng đã bày tỏ những mối lo ngại rằng ngân hàng sẽ làm suy yếu Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp lại lời chỉ trích đó và nói rằng ngân hàng có ý thỏa mãn các nhu cầu về cơ sở hạ tầng trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói Trung Quốc làm việc này để quảng bá sự đoàn kết và ngân hàng sẽ hỗ trợ và bổ sung cho các ngân hàng khác. Về tính minh bạch, bà Hoa nói Trung Quốc và 21 thành viên khác sẽ hợp tác để làm cho cơ chế tài trợ của AIIB cởi mở và toàn diện. Trung Quốc đề nghị thành lập ngân hàng cách đây một năm và theo dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới. Ngân hàng cũng đang khơi ra những mối quan ngại rằng nó sẽ giúp cho Trung Quốc có ảnh hưởng không xứng hợp tại châu Á. Trung Quốc sẽ là cổ đông lớn nhất với 50% cổ phần và sẽ đóng góp tới 50 tỷ đô la vốn. Những người ủng hộ đề nghị nói, khác với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu, AIIB sẽ tập trung vào các dự án hạ tầng cơ sở thay vì vào công cuộc giảm nghèo. năm 2009, Ngân hàng Phát triển Á Châu ước tính đến năm 2020, khu vực sẽ cần tới 8.000 tỷ đô la về đầu tư cơ sở hạ tầng.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc đã phóng một phi thuyền không người lái và lần đầu tiên trong chương trình không gian nước này sẽ bay quanh mặt trăng và trở về trái đất. Chuyến bay kéo dài 8 ngày là nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ sẽ được sử dụng trong một phi vụ được hoạch định cho năm 2017 để thu thập các mẫu từ bề mặt của mặt trăng. Hoa Kỳ xác định là chính phủ Mỹ đang giảm quy mô của một cuộc diễn tập quân sự hàng năm quan trọng tại Thái Lan, nước đã bị Washington chỉ trích sau một cuộc đảo chính do quân đội thực hiện. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok nói với VOA rằng cuộc tập trận được gọi là Cobra Gold 2015 sẽ được tổ chức vào tháng 2 và sẽ tập trung và thu nhỏ lại. Thủ hiến bang Guerrero của Mexico từ trước hôm qua gần một tháng sau khi vụ mất tích của 43 sinh viên có liên hệ với nhiều chính khách, cảnh sát và các tổ chức buôn lậu ma túy. Vụ này cho tới nay vẫn chưa được giải quyết. Trên trang mạng xã hội, ông Angel Aguirre Rivero nói ông tin rằng ông đã làm quyết định đúng đắn khi ông từ nhiệm.
Trong chuyên mục thể thao sau đây, Tấn Trương sẽ đến với các bạn qua các thông tin về bóng đá quốc tế và quyết định gây tranh cãi của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Mời các bạn đón nghe.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Nigeria và Cameroon giành suất dự World Cup bóng đá nữ 2015. Hai đội tuyển quốc gia của Nigeria và Cameroon đã giành được hai vé đầu tiên của Phi Châu để đi Canada dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ vào mùa hè năm tới. Sau khi giành chiến thắng ở hai trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Phi Châu diễn ra hôm thứ Tư vừa qua ở Windhoek, Namibia. Asisat Oshoala, tuyển thủ Nigeria được trao giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup bóng đá nữ U20 hồi mùa hè ở Canada, đã ghi cả hai bàn thắng cho Nigeria trong trận bán kết thắng Nam Phi 2-1. Trong khi đó, thủ quân Christine Maye đã ghi bàn thắng quyết định 2-1 cho Cameroon trong những phút bù giờ ở cuối trận bán kết với Cote d'Ivoire để giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên về cho Cameroon. Nigeria, đội tuyển quốc gia sẽ tìm danh hiệu vô địch Phi Châu lần thứ 9 trong trận chung kết với Cameroon. Vào thứ Bảy này, đã có mặt tại đủ tất cả 7 kỳ World Cup bóng đá nữ. Hai suất dự từ Phi Châu này nâng tổng số đội có vé dự World Cup lên thành 17 đội trong tổng số 24 đội sẽ có mặt tại Canada vào mùa hè năm tới. Một đội tuyển nữa của Phi Châu sẽ tranh được vé đi World Cup 2015 sẽ là đội giành được chiến thắng trong trận đấu tranh hạng 3 Phi Châu giữa Nam Phi và Cote d'Ivoire. Trong khi đó, khu vực CONCACAF sẽ trao suất dự World Cup cho hai đội thắng trận bán kết ở Philadelphia, bang Pennsylvania vào chiều tối hôm nay thứ Sáu khi Mexico sẽ đấu với Mỹ và Costa Rica đấu với Trinidad và Tobago. Hai đội thua trong hai trận bán kết sẽ đấu với nhau để tranh hạng 3 và chiếc vé thứ 3 của khu vực để dự World Cup 2015. Đội thua, tức đội xếp hạng thứ 4, sẽ đấu playoff với Ecuador, đội đứng thứ 4 của Nam Mỹ vào cuối năm nay, để giành một vé dự World Cup. Tính tới giờ, 17 trong số 24 đội dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ đã xác định được là đội chủ nhà Canada, Áo, Brazil, Cameroon, Trung Quốc, Colombia, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Thái Lan. Đội tuyển bóng đá Mỹ sẽ đấu giao hữu với Colombia tại London. Liên đoàn bóng đá Mỹ loan báo đội tuyển quốc gia Nam của Mỹ sẽ đấu giao hữu với Colombia vào ngày 14 tháng 11 ở London. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Craven Cottage của câu lạc bộ Fulham, nơi nhiều cầu thủ Mỹ xem như là sân nhà của họ. Colombia là đội đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp mới nhất của FIFA. Đội tuyển Nam Mỹ này đã vào đến tứ kết ở World Cup 2014 hồi mùa hè ở Brazil, còn đội tuyển Mỹ phải dừng lại sau vòng 2. Tại World Cup mới đây ở Brazil, Colombia đã chứng tỏ là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới. Huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ nói Colombia có nhiều tiền đạo xuất sắc nhất thế giới như Radamel Falcao, hiện đang thi đấu cho Manchester United, James Rodriguez, cầu thủ được trao chiếc giày vàng World Cup, hiện đang thi đấu cho Real Madrid, Arian Ramos trong màu áo Dortmund là một trong những cây săn bàn số 1 của giải bóng đá Đức, và Carlos Bacca, cầu thủ đã cùng Sevilla đoạt cúp Europa League. Tóm lại, đó là một đội bóng với rất nhiều cầu thủ xuất sắc, giàu kinh nghiệm, đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất thế giới và đây sẽ là một dấu mốc lớn nữa cho đội tuyển chúng tôi. Nhiều cầu thủ quốc tế của Mỹ gọi Craven Cottage là sân nhà ở xa nhà. Thủ quân Clint Dempsey của đội tuyển Mỹ từng trải qua 6 mùa giải tại Fulham. Và trong thời gian thi đấu ở giải Premier League của Anh, Dempsey đã phá kỷ lục của cầu thủ Mỹ ghi bàn tại giải bóng đá Anh này với 37 bàn thắng. Các tuyển thủ kỳ cựu khác của Mỹ đã từng trải qua ít nhiều thời gian với Fulham như Carlos Boncanegra, Marcus Hahnemann, Eddie Lewis, Hasse Keller và Eddie Johnson. Boncanegra từng là thủ quân của Fulham, còn McBride được người hâm mộ ở đây quý mến nhất, tuyển thủ Mỹ khoác áo Fulham mới đây nhất là Emerson Hightman. 4 ngày sau trận đấu với Colombia, đội tuyển Mỹ sẽ đấu trận giao hữu tiếp theo với Cộng hòa Ireland ở Dublin. Liên đoàn bóng đá Croatia hồi trước đây trong tháng này loan báo đội tuyển Croatia sẽ đấu giao hữu với Mỹ vào ngày 12 tháng 11. Nhưng Liên đoàn bóng đá Mỹ lúc đó nói rằng dàn xếp cho trận đấu không thành. Tờ Washington Post mới đây nói rằng Croatia sẽ đấu với Argentina vào ngày 12 tháng 11 trên sân Upton Park của câu lạc bộ Anh West Ham. Thụy Sĩ lọt khỏi nhóm 10 đội hạt giống World Cup hàng đầu của FIFA. Thụy Sĩ, đội tuyển nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu của vòng chung kết World Cup 2014, vừa lọt ra khỏi nhóm 10 đội tuyển đứng đầu thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA sau các trận đấu mở màn kém trong khuôn khổ tranh vé dự Euro 2016. Trong khi đó, Bồ Đào Nha, đội đã bất ngờ để thua Albania 1-0 ngay trên sân nhà, đã leo lên lại nhóm 10 đội hàng đầu thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 7 và xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp được phổ biến hôm thứ Năm. Đội tuyển Thụy Sĩ sau khi thua Anh và Slovenia trong hai trận đấu khởi đầu loạt trận tranh vé dự Euro 2016 đã rớt từ hạng 10 xuống hạng 12, còn Bồ Đào Nha từ hạng 11 tăng lên được 2 bậc. Ba thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp không thay đổi, đương kim vô địch thế giới Đức vẫn đứng đầu, Argentina thứ 2 và Colombia xếp thứ 3. Bỉ tăng lên hạng thứ 4, vị trí cao nhất mà đội tuyển quốc gia này có được. Cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục rớt hạng từ vị trí số 1 mà họ đã ngự trị một thời gian rất dài. Mới đây, Tây Ban Nha rớt thêm 2 bậc nữa để xuống hạng 10 trên bảng tổng sắp sau khi thua Slovakia trong loạt trận tranh vé dự Euro 2016. Ngoài Bỉ, ba đội tuyển quốc gia khác cũng được thăng lên hạng cao nhất mà họ chưa vươn đến trước đó. Algeria tăng lên thứ 15, Iceland tăng lên thứ 28 và Antigua và Barbuda tăng lên thứ 70. Không có đội tuyển nào của châu Á được xếp trong nhóm 50 đội hàng đầu thế giới. Iran xếp thứ 51 là cao nhất. Togo tăng lên 73 bậc từ thứ 125, nay tăng lên thứ 52. Serbia phản đối quyết định của IOC công nhận Kosovo. Serbia hôm thứ Năm đã nộp kháng thư chính thức phản đối quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, trao quy chế công nhận tạm cho Kosovo và nói điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Chủ tịch IOC Thomas Bach nói điều này phù hợp với hiến chương Olympic và ông bác bỏ bất cứ lo ngại nào về các hậu quả chính trị đối với Serbia, Nga hay những nước khác phản đối độc lập của Kosovo. Tôi không lo ngại về bất cứ sự chia rẽ nào, Chủ tịch Bach trả lời các phóng viên báo chí qua điện thoại. Sự hài lòng sẽ khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới, đó là điều tất nhiên. Quyết định của Ban chấp hành IOC đưa ra hôm thứ Tư mở đường cho Kosovo cử đoàn vận động viên độc lập của họ đến dự Olympic 2016 ở Rio de Janeiro. Việc công nhận toàn diện sẽ được đề nghị lên Hội đồng IOC vào tháng 12 ở Monaco, mà nhiều nhà bình luận nói rằng điều đó dường như chỉ là thủ tục. Kosovo đã tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia năm 2008. Serbia xem Kosovo là nguồn gốc nhà nước của họ và không đồng ý cho sự ly khai này. Ủy ban Olympic Serbia nói họ cực lực phản đối quyết định của IOC và nộp kháng thư chính thức. Ủy ban Olympic Serbia nói những bước kế tiếp về vấn đề Kosovo phải tùy thuộc vào chính sách của Serbia đối với Kosovo và phải do các chính trị gia Serbia đề xuất. Serbia bị các nước phương Tây áp lực đòi phải bình thường hóa quan hệ với Kosovo nếu muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Serbia nói rằng IOC không thể công nhận Kosovo được vì Kosovo không phải là một nước thành viên của Liên hiệp quốc. IOC hôm thứ Tư nói rằng Kosovo hội đủ điều kiện theo định nghĩa về một nước trong hiến chương Olympic, về một nhà nước độc lập được cộng đồng quốc tế công nhận. IOC nói Kosovo được 108 trong tổng số 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc công nhận.
Trong tạp chí Thanh Niên số này, Trà My có buổi nói chuyện với nhà văn Lan Cao về cuốn tiểu thuyết mới xuất bản gần đây của bà có tên Hoa Sen và Bão Tố. Mời các bạn cùng nghe.
Một tác phẩm mới của một nhà văn gốc Việt vừa được phát hành tại Mỹ, trình bày với thế giới góc nhìn khác với những gì trước nay các ấn phẩm viết bằng Anh ngữ thường thể hiện về cuộc chiến Việt Nam. Tiểu thuyết Hoa Sen và Bão Tố của nhà văn Lan Cao, con gái đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phản phất một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với tác giả về nội dung quyển sách Cuộc chiến Việt Nam, mối quan hệ Việt-Mỹ quá khứ và hiện tại. Mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư luật kinh tế quốc tế thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, một trong số ít nhà văn gốc Việt có sáng tác bằng Anh ngữ được các nhà xuất bản uy tín của Mỹ phát hành.
Mình kể một cái chuyện của một cái gia đình, nhất là một người lính và vợ của người lính, thì cái người phụ nữ Việt Nam đó không có cái tiếng nói riêng của bà. Cho bà đó là cũng như là đại diện một cái nước nghèo, bị người ta quản lý ở ngoài, không có cái tiếng nói riêng. Cái đó là cũng như là Việt Nam với nước Mỹ. Việt Nam bị chiến tranh ở trên nước của Việt Nam, cả triệu người bị chết. Nhưng mà những cái quyết định lớn ở trong chiến tranh đó là thường thường là mình phải có phép Mỹ mới có thể làm được. Ngay cả khi mà Mỹ đi vào và Mỹ đi ra cũng là quyết định của Mỹ hết. Còn những cái ảnh hưởng gì vào những cái nước như Việt Nam là nước nghèo đó, thì những cái nước đó không có quyền lắm để nói vào. Thì cái chuyện Hoa Sen và Bão Tố đó là tất cả những cái nhân vật trong cái chuyện đó đó tượng trưng những cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.
Với cái tác phẩm bằng Anh ngữ này đó thì chị muốn thể hiện cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào với độc giả quốc tế?
Những cái bão tố là cái chiến tranh. Thì tất cả những cái chuyện gì mà rất là quan trọng trong cái chiến tranh đó, từ lúc Tổng thống Diệm bị đảo chánh 1965 mà nước Mỹ bắt đầu vô nước Việt Nam rất nhiều, đem lính vào, 68 là Tết Mậu Thân, 73 là Hiệp định Ba Lê, 75 là miền Nam bị sụp, 78 là cả triệu người vượt biên ra hải ngoại. Thì thường thường một người Mỹ trong như là dòng chính họ học về lịch sử chiến tranh Việt Nam, đó là họ đọc những sách tiểu thuyết hay là sách lịch sử của người Mỹ viết. Lan viết cuốn sách này đó cho thấy cách nhìn của một gia đình miền Nam, cách mình nhìn nó khác cách nhìn của đa số nước Mỹ như thế nào.
Và cái sự khác đó như thế nào thưa chị? Chị muốn thế giới biết gì về chiến tranh Việt Nam và con người Việt Nam?
Cái sự khác đó là khi mà Mỹ vào đó thì họ cho là cái đó là một cái sự rất là sai cho nước Mỹ. Chứ họ cho là ông Hồ Chí Minh là một người rất là lý tưởng, một người không có dính líu gì với nước Nga hay là nước Tàu hết. Nhưng mà mình biết cái chuyện đó là không phải như vậy. Cho là Việt Nam, miền Bắc là không phải là cộng sản, nationalist thôi. Nhiều người ở bên Mỹ họ tin là cái miền Nam Việt Nam không có đáng cho Mỹ giúp. Tại vì miền Bắc là có khả năng, có nhiều lý tưởng, đúng không, idealism hơn. Và cái con đường của chiến tranh của ngoài Bắc là đúng hơn, danh dự hơn, thí dụ như vậy. Cái đó là quan điểm của những người mà chống chiến tranh, toàn là học sinh. Quan điểm của cái tiểu thuyết này là khi mà đã vào rồi đó thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chanh mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa nó vô bây giờ nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra, bây giờ mình đồng minh với nó thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình còn ở đó và sẽ đánh mình.
Có vẻ như là qua cái tác phẩm này chị muốn thể hiện một cái lời trách móc từ một người con xuất thân từ gia đình ở phía miền Nam Việt Nam thời bây giờ trong cuộc chiến Việt Nam, trách rằng là Hoa Kỳ tham chiến rồi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tức là không có làm tròn hai cái yếu tố chính, đó là sự trung thành và sự đáng tin trong cái mối quan hệ đồng minh. Nhưng mà nhiều người cũng cho rằng là mình cũng nên cảm thông với người Mỹ vì quyền lợi quốc gia của họ là trên hết đối với họ. Những cái người thanh niên trưởng thành trong điều kiện đầy đủ êm ấm như ở Hoa Kỳ đây, vừa bước vào đời thì phải đi tới những cái vùng lửa đạn khốc liệt mà kéo dài ở những cái nước khác, nên họ phản chiến thì cũng có cái lý của họ. Có người cho rằng là sự hỗ trợ nào thì cũng có giới hạn thôi. Mình phải tự lực và mình phải có trách nhiệm hơn thì mình mới có thể tự cứu lấy mình. Chị Lan suy nghĩ như thế nào? Có bình luận như thế nào?
Lan cũng đồng ý cái đó. Mình cũng phải hiểu là nước nào đi nữa khi mà họ ủng hộ một nước thứ nhì, tại vì quyền lợi nó hợp thì cái nước đó nó mới giúp. Tới lúc mà nó không còn thấy là hợp với nó thì nó sẽ bỏ đi. Nhưng mà cái mà Lan muốn nói đó là khi mà nó bỏ đi, nó cũng có hứa qua cái hiệp định Ba Lê là nếu mà có chuyện gì mà bên kia mà không theo cái hiệp định thì nó sẽ vào nó trở lại, ví dụ như vậy. Thì những cái chuyện đó là những cái lời hứa, đó là một cái lời hứa của một nước đại quốc và cường quốc. Cái thứ nhì nữa là người Việt Nam cũng đâu có muốn lính ngoại quốc ở đó suốt đời. Nhưng mà không phải là lính không, là cái lúc đó là một cái nước nghèo, người ta cần một bảo trợ. Nhưng mà lúc đó là Congress của Mỹ nó không muốn cho nữa. Cái đó là một cái chuyện khác, tại vì nước Mỹ hiện giờ cũng vẫn còn bảo trợ rất nhiều nước khác. Thành ra nó không muốn bảo trợ Việt Nam nữa, thì nó muốn cắt, nghĩa là cắt một cách mà tàn nhẫn lẹ, càng nào càng tốt. Cái thứ tư nữa là khi mà nó đi đó thì nó nên, thí dụ như mình nói là tôi không còn lợi để tôi ở đây nữa, cái đó là mình hiểu. Nhưng mà đừng có cho là tôi đi là tại vì cái nước này không còn cách nào để giúp nữa. Tại vì những công dân ở nước đó họ theo phía bên kia rồi. Nếu mà không có Mỹ ở đây là ai cũng theo miền Bắc. Cái đó là không đúng. Thà nói thật đi là tôi không muốn ở đây nữa. Nhưng mà đừng có nói là tại vì miền Nam bớt quá đi không làm gì được hết. Và thiệt ra dân chúng thích chế độ của miền Bắc hơn. Cái đó là cái chuyện không đúng. Tại vì bằng cớ là sau khi chiến tranh hết 75 thì ai người ta cũng bỏ đi, cả triệu người. Những cái gì mà Mỹ đã nói, những người phản chiến nói là không đúng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đó, thì không chỉ đó là cái lỗi của Mỹ bỏ ngang giữa chừng, mà cũng có một phần trách nhiệm của chế độ của miền Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Tức là họ không đủ tự lực, quá tin tưởng và quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Thì trong cái cuốn sách của Lan đó, thì cái người lính ông Minh, ông đó cũng suy nghĩ như vậy, thấy mình cũng có trách nhiệm chứ đâu có phải mình cứ nói là tại người khác làm mà mình mới bị thua. Cái cuốn sách này là Lan viết cho người Mỹ họ hiểu một cái khía cạnh khác theo những cái chuyện dòng chính mà họ đã hiểu về cái đối xử của Mỹ với Việt Nam. Thành ra là nói về Mỹ hơn, ít sách bằng tiếng Anh nói theo cái khía cạnh này. Thành ra cái đó là cái mà Lan muốn chăm chú vào để nói khi mà nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Cái nhìn của chị về cuộc chiến này là từ những cái nghiên cứu của riêng chị hay là phần nào nó bị chi phối bởi trải nghiệm gia đình trong cái vai trò là con gái Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ?
Những cái gì mà Lan nói bây giờ là sau khi nghiên cứu cái chiến tranh này cũng 30 mấy năm thì mới suy nghĩ như vậy, chứ không phải là tại vì đầu óc của cha mẹ đưa cho mình rồi mình cứ việc mà mình nói không suy nghĩ, cái đó không phải như vậy.
Quyển sách này là một câu chuyện đau buồn về chiến tranh Việt Nam và âm hưởng của nó gần 40 năm sau. Đau thương về chiến tranh thì mức độ của nó đối với mỗi người thì một khác. Nhưng mà một cách tóm tắt, tác giả Lan Cao có thể cho biết cái âm hưởng lớn nhất của nó tới thời điểm hiện nay là gì?
Mất mát cái nước và quê hương là một cái chuyện rất là lớn. Sự mất mát đó là bắt đầu là tại vì chiến tranh và chính trị. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái mất mát của một cái nước vào cái tâm trí, cái cách suy nghĩ, trái tim là nó cứ truyền đi. Đó là một cái sự mất mát rất là to lớn, khó mà thoát ra được.
Trong cái suy nghĩ mỗi người nhìn về lịch sử đó, nó cũng có một cái sự thể hiện riêng, sự cảm nhận riêng, và nó cũng có cái sự diễn giải riêng dưới cái nhìn của mỗi con người khác nhau nữa. Với thế hệ trẻ của Việt Nam nhìn lại lịch sử thì làm thế nào để họ có thể nhìn với một con mắt thực tế công bằng, chứ không có dựa qua một cái sự diễn dịch hay là có dựa qua những cái sự trải nghiệm của một cá nhân này hay một cá nhân khác, theo ý kiến của chị?
Nên đọc sách về tất cả khía cạnh, đọc nhiều, suy nghĩ rồi tự kết luận ra. Cái chìa khóa mà đem tới cái tự do cá nhân của mỗi người là education, giáo dục. Những người trẻ thì Lan thấy tất cả những nước nào cũng vậy, bây giờ họ rất là có cách tìm hiểu vào internet và họ đi du lịch, nghe radio, coi báo. Thì khi mà họ tò mò mà họ muốn tìm hiểu thêm thì mình nên có những cái quyển sách và những cái program mà cho họ có thể mà kiếm được để cho họ tự tìm và tự đọc.
Thế hai quyển sách của chị, kể cả quyển sách đầu tay Cầu Khỉ và cái quyển sách này, người trẻ Việt Nam hay là độc giả Việt Nam có thể tiếp cận được qua mạng internet hay không?
Có ebook sách điện tử đó, có thể download vô cái Kindle cũng được.
Bây giờ mở rộng ra một chút xíu về cái chủ đề quyển sách về chiến tranh Việt Nam thì mình nói về quan hệ Việt Mỹ. Được biết là chị ngoài lĩnh vực viết về lịch sử, tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, chị cũng là một chuyên gia về luật quốc tế, là giáo sư luật kinh tế quốc tế. Thì chị có suy nghĩ gì về thương mại quốc tế và vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vốn là một đề tài gây tranh cãi mà Mỹ đang rất quan tâm, giữa bối cảnh là hai nước cựu thù đang dần dần bình thường hóa quan hệ?
Nhiều người muốn Việt Nam phát triển hơn, nhưng mà rất có nhiều cách để đi tới cái mục đích đó. Vì Lan làm luật thì ra Lan chú ý với lại con đường luật. Đó thì Lan nghĩ là rule of law rất quan trọng. nếu một xã hội có luật mà cái luật đó nó công bằng với cả người cá nhân và cùng cho chính phủ, thì cái đó là Mỹ nó cho là rule of law. Thì Lan nghĩ là tất cả những cái nước nào trong thế giới mà đi theo con đường rule of law thì sẽ tiến tới. Thí dụ như một cái nước nghèo thì phải làm sao mà cho tiền ngoại quốc nó vào. Tại sao ngoại quốc nó muốn vào? Nó phải có cái quyền lợi gì nó mới vào. Thì phải nói với nó là tôi có luật pháp đàng hoàng. Cái luật pháp đó nó sẽ bắt đầu thay đổi xã hội.
Việt Nam cần phải tuân thủ theo các chuẩn mực của quốc tế về mọi mặt thì mới có thể bước vào sân chơi của quốc tế. Chính vì cái yêu cầu đó mà có người phản đối ban giao làm ăn với Việt Nam thêm nữa giữa lúc mà Việt Nam chưa có cải thiện nhân quyền. Và trong cái số những người phản đối đó thì những người Việt ở hải ngoại cũng chiếm phần đông. Thì có cái ý kiến cho rằng là liệu chăng người Việt hải ngoại có thật sự là cầu nối cho hai nước hàn gắn cái vết thương chiến tranh hay chưa? Hay là vẫn là một trở ngại để hai nước xích lại gần nhau hơn? Theo nhận xét của giáo sư Lan Cao, như thế nào?
Mỗi người đều yêu nước, không có phải là chạy qua bên Mỹ mà không có suy nghĩ tới Việt Nam. Đều muốn cho dân chúng Việt Nam có tự do, tiến tới, sung sướng hơn. Lan tin là mỗi người ở đây đều nhìn về Việt Nam với một trái tim rất thương nước và rất thương quê hương và rất thương dân chúng Việt Nam. Nhưng mà mỗi người, ngay cả trong gia đình đi nữa, cũng có thể không đồng ý với nhau. Thì dĩ nhiên trong một cái gia đình lớn thì cái chuyện không đồng ý là chuyện thường. Mỗi người ở trong gia đình, mỗi người trong cộng đồng khác nhau là càng tốt. Cái đó Mỹ nó kêu là marketplace of ideas, cũng như là một triệu hoa nở ra thì là một cái vườn rất đẹp.
Vẫn nói về quan hệ Việt-Mỹ giữa cái bàn cờ chính trị quốc tế hiện nay thì xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ một cái mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ giữa cái bối cảnh là Trung Quốc ngày càng lấn áp Việt Nam và lấn áp cả một cái khu vực châu Á nữa. Có sự khuyến khích là càng đồng minh càng xích lại gần hơn với Mỹ thì càng tốt để mà có thể giữ được chủ quyền cân bằng đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là chơi với Mỹ thì cũng nguy hiểm không kém, nhìn vào những cái quá khứ, nhìn cái lịch sử như những gì mà chị đã thể hiện trong cuốn sách của chị vậy. Thì giữa hai ý kiến, một bên là ủng hộ cái viễn cảnh của mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ, một bên cho rằng là đó là một con dao hai lưỡi. Chị thấy như thế nào? Ý kiến riêng của chị.
Mà mình là một nước nghèo và nhỏ, khi nào mà mình đối diện với nước nào mà lớn hơn mình thì cũng là một con dao hai lưỡi. Tại vì mình không có thể nào mình tự đứng một mình, mà tự độc lập làm một mình không có đủ khả năng thì phải cần một cái người để giúp. Thì tại sao họ giúp mình? Cũng phải có dân. Sự giúp đó bao giờ cũng phải có điều kiện. Mình cũng đừng có nên mà dựa tới một nước thôi. Cái đó cũng là một chuyện nguy hiểm đây. Tại vì mình biết mà, với cái kinh nghiệm Mỹ đối với lại miền Nam Việt Nam là vắt chanh đỏ vỏ. Thì mình không có thể nào mà mình chỉ làm bạn với một nước thôi.
Nói chuyện với chị đây là một cái cơ hội mà Trà My không chỉ được trao đổi với một nhà văn gốc Việt sáng tác bằng Anh ngữ, được các nhà xuất bản có tiếng của Mỹ phát hành sách, mà còn đây là một cái dịp để trao đổi với một trong những niềm tự hào của người Việt về thành tích khoa bảng. Chị tốt nghiệp từ trường luật Yale và hiện chị là giáo sư giảng dạy luật thuộc Đại học Chapman ở California. Chị muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ Việt Nam về câu chuyện thành công của mình?
Theo Lan nghĩ là thành công trên nước Mỹ này, cái quan trọng nhất là phải chú ý và đi học trong trường. Nếu mà mình học cho rất là chăm chú rồi dùng cái sự giáo dục đó thì sẽ có tương lai tốt. Và mình tự dòm vào trái tim của mình để mình coi mình muốn làm cái gì, mình muốn đóng góp thế nào vô trong cái xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam.
Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này, nói về tác phẩm của chị, nhìn lại quá khứ và nói về mối quan hệ Việt-Mỹ.
Nạn dịch Ebola đang hoành hành ở Tây Phi và mới đây đã lan sang đến các nơi khác trên thế giới, trong đó có Mỹ. Chính phủ Mỹ đang có những nỗ lực để chống lại loại virus chết người này. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Thúc bắt những nỗ lực của Hoa Kỳ đương đầu với dịch bệnh Ebola bùng phát ở Tây Phi và các nơi khác. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã triệu tập các cố vấn hàng đầu của ông tới Tòa Bạch Ốc trong một cuộc họp hiếm hoi một tối thứ Bảy để thảo luận về tình hình. Đây là buổi họp thứ ba trong vòng 4 ngày với các quan chức quản lý hàng đầu, dành toàn thời gian thảo luận về cuộc khủng hoảng. Tổng thống cũng nói về dịch Ebola trong bài phát biểu toàn quốc hàng tuần của ông, hối thúc người dân Mỹ tìm hiểu thêm về căn bệnh này và không để bị hoang mang hoặc hoảng sợ vì tin đồn hay hiểu lầm. Hoa Kỳ đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola. Hoa Kỳ đã điều động hơn 750 nhân viên chính phủ đến Tây Phi, và đây là biện pháp ứng phó lớn thứ ba của Hoa Kỳ từ trước tới nay đối với một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Những nỗ lực này đang tập trung vào việc kiểm soát sự lây lan của căn bệnh thông qua một số hoạt động, chẳng hạn như xây cất và hỗ trợ những đơn vị điều trị Ebola, không vận vật tư y tế và hàng cứu trợ trọng yếu, hỗ trợ các đội mai táng và nâng số lượng phòng thí nghiệm để tăng gấp đôi năng lực xét nghiệm tiêu bản. Dù những hành động này là thiết yếu, các chuyên gia y tế thừa nhận rằng phá vỡ chu kỳ lây truyền cũng sẽ đòi hỏi tiếp cận và giao tiếp tích cực với những cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đang làm việc với các đối tác toàn cầu của mình để xây dựng các trung tâm chăm sóc cộng đồng, sẽ cung cấp cho các cộng đồng thêm sự chăm sóc và cách ly, cũng như huấn luyện về cách bảo vệ bản thân và gia đình của họ. USAID cũng đang hợp tác với các quốc gia bị ảnh hưởng, tổ chức UNICEF, quỹ gia đình Paul G. Allen và các tổ chức khác trên thực địa để cung cấp hàng ngàn bộ dụng cụ chăm sóc y tế cho cộng đồng, với mục tiêu ngăn ngừa xảy ra thêm những ca nhiễm trùng trong cộng đồng. Hơn 9.000 bộ dụng cụ có chứa áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ, xà phòng, thuốc lo khử trùng đã được chuyển tới thủ đô Monrovia của Liberia. Hoa Kỳ cũng đang hỗ trợ những chiến dịch giáo dục và tiếp cận công chúng tới một số khu vực hẻo lánh nhất với thông tin cứu mạng người về cách nhận biết, điều trị và ngăn ngừa Ebola. Những thông tin này được chuyển tải qua đài phát thanh, văn bản, báo chí cũng như truyền miệng. Tây Phi đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola lớn nhất, tàn hại nhất trong lịch sử. Sẽ cần một nỗ lực phối hợp toàn cầu để ngăn chặn dịch bệnh này và giúp các nước bị ảnh hưởng hồi phục.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới bảo đảm sẽ có trong tay hàng trăm liều lượng vaccine chống Ebola trước tháng 6 năm 2015. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, bà Mary Paul Kearney thuộc Tổ chức Y tế Thế giới nói hai loại vaccine có triển vọng nhất đã được thử nghiệm lâm sàng, còn 5 loại khác đang trong vòng thử nghiệm sẽ được phát triển thêm để có thể thử nghiệm lâm sàng trong năm tới. Các nước viện trợ đã cam kết sẽ tài trợ cho cuộc nghiên cứu này. Hôm qua, một bác sĩ Mỹ cộng tác với Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới mới đây đã sang Guinea chữa bệnh cho các bệnh nhân Ebola, đã trở thành người đầu tiên tại thành phố New York bị chẩn đoán là nhiễm virus Ebola. Và theo tin chúng tôi mới nhận được, xảy ra ngay bây giờ thì y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được tuyên bố là khỏi bệnh và sẽ được xuất viện trong ngày hôm nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhóm người Kurd ở Syria và các chiến binh thuộc lực lượng Syria tự do đã hiệp lực để bảo vệ thành phố Kobani trước sự tấn công của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Recep Tayyip Erdogan nói với các nhà báo rằng các lực lượng dân quân người Kurd đang lập kế hoạch để nhóm nổi dậy có lập trường ôn hòa này tiếp nhận 1.300 chiến binh Kurd đến từ biên giới phía bắc Syria giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiến binh người Kurd đang chiến đấu sang tháng thứ nhì để duy trì quyền kiểm soát thị trấn Kobani ở bắc Syria. Tại Hồng Kông, các lãnh đạo sinh viên biểu tình dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để đo lường sự hỗ trợ dành cho các đề xuất cải cách mà chính quyền Hồng Kông đưa ra tại các cuộc thảo luận với sinh viên hồi đầu tuần. Một liên minh các nhóm biểu tình cho biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật tại địa điểm trung tâm thành phố, nơi các cuộc biểu tình phản đối đang bước sang tuần lễ thứ năm. Chính quyền Hồng Kông đề nghị gửi thư tới chính phủ trung ương ở Bắc Kinh để truyền đạt sự bất bình của những người biểu tình đối với quyết định của Trung Quốc đòi phê duyệt các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử năm 2017 tại lãnh thổ Hồng Kông. Hoa Kỳ xác định là chính phủ Mỹ đang giảm quy mô của một cuộc diễn tập quân sự thường niên tại Thái Lan, nước đã bị Washington chỉ trích sau một cuộc đảo chính do quân đội thực hiện.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.